Nhưng mà những người mà chịu nhất tâm quy về cái diệu pháp liên hoa có được là mấy người không? À, gần như có, cho nên coi như là gần như chứ không được người nào. Thế cho nên đây Phật mới nói là khó lắm. Tiếp. Đại Kinh Hoa Nghiêm phổ chiếu pháp giới gọi là nhất thừa. Con giảng ở chỗ đó. Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa, các tổ nói là hai kinh cứ song song nhau. Cho nên chùa mình bây giờ đây học Hoa Pháp Hoa, ngoài kia Hương Sen người ta đang có cả gốc cả ngọn. Còn cái thân cây ấy là chị em nó đang học Tứ Niệm Xứ mới là nghiêm với các thứ. Đó là cái thân cây. Chúng mình có chọn vẹn cây Bồ Đề. Ở một cái rừng xa xôi tầm thường như thế này, một cái góc không ai biết đến, mà chúng mình có toàn thân Bồ Đề, chúng mình tốt đấy chứ. Nói thẳng không có quanh co, cho nên gọi là đốn. Kinh Hoa Nghiêm Phật đã chiếu khắp pháp giới để cho hội chúng thấy được cái khả năng của con người ở khắp pháp giới. Mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất thừa, tức là Phật tuyên bố là Phật chỉ có một việc này thôi, chứ không có bổn. Phật không có định tâm đưa chúng mình lên cõi người cõi trời, không định tâm cho chúng mình làm a la hán, mà ngài chỉ có một việc là lo cho chúng mình thành Phật. Cho nên nhất thừa.
Nơi vườn nai nói pháp tứ đế độ các thanh văn.
Con chỉ thế nào là đồng thể đại bi, thế nào là kinh hành xem cây, thế nào là đem nhất thừa phân biệt nói thành ba. Tại cái chỗ Phật thành đạo đó, chỗ cái sông Ni Liên tại đó, nó có những cái hoa sen. Thừa là ở nơi nào? Mà nói ba thừa là nói thế cái gì? Ở cái trong cái chí nguyện của Phật đó, Phật có cái nguyện Phật đưa chúng sanh lên quả vị Phật. Cho nên trong cái chí nguyện của ngài, ngài có cái nguyện ngài đưa tất cả chúng sanh lên cái ngôi Phật. Thế là trong cái tâm của ngài là có cái nhất thừa, phải không?
Trong chí nguyện tức là thầy dạy là
đấy,
có cái nguyện mà đưa chúng sanh thành Phật
đó. Ừ. Chứ còn con định nhất thừa nó là cái gì? Chí nguyện của ngài, ngài muốn đưa chúng sanh cái nguyện ra đời để cho tất cả chúng sanh thành Phật. Thế rồi từ cái nguyện ấy, ngài mới giảng kinh, ngài mới nói pháp. Chứ lúc bây giờ thì đã làm gì có kinh, có sách nào ở đâu? Cái cây, cái hoa sen, nó cũng có bông cao, bông thấp, nó có từng trình độ. Vậy thì trong loài người nó cũng phải có từng trình độ. Vì vậy cho nên không thể nhất tề mà đi một đường được. Cho nên bây giờ ngài mới quyết định, thế thì ta phải lập tam thừa. Tiếp.
Là ở phía trên đó là Đức Xá Na thì ngài nói về Hoa Nghiêm. Còn ở cái chỗ mà đồng thể đại bi kinh hành xem tăng đó thì ngài nói là Phật Thích Ca mà đang ngồi ở cây Bồ Đề đó. Ở bên sông Liên Liên á, ngài đi xem cây. Sao mà Đức Xá Na thì nói một đàn nhưng mà đi xem cây thì lại là khóa
thế.
Nó không ăn.
Thì Đức Xá Na, thực ra Đức Xá Na thì là ứng, ở đây gọi là Đức Xá Na, thì đáng lẽ Đức Xá Na phải là báo thân. Nhưng mà ở đây cái câu vừa rồi đấy, để câu vừa dưới ngay đây này, đem nhất thừa phân biệt nói ba, đồng thời hiện hai tướng ứng thân và hóa thân. Đã. Cái ứng thân của ngài ấy, thì nói Kinh Hoa Nghiêm, mà cái hóa thân này ấy, thì nó đang đi kinh hành xem cây. Rồi nó đi đến nói tứ đế để độ cho các ông thanh văn. Đây ngài nói minh bạch, đồng thời hiện hai tướng, ứng thân và hóa thân. Ứng thì giảng Kinh Hoa Nghiêm. Thế còn cái hóa thân ấy, thì đi kinh hành xem cây.
ứng là thầy, chỉ ứng thôi. Còn tình thần chúng con hiểu là chỉ ứng là đáp ứng với cái chỗ ấy mà ứng ra. Còn chỉ báo thân là cái thân báo thật báo trang nghiêm thế nào. Thì con thường thường con biết là nói tinh trang nghiêm là ngày tại cái đó là nói về báo thân thế nào. Còn để ứng thân thì con nghĩ là nói về cái thân của Đức Thích Ca ứng ở khỏi
vì Đức Thích Ca nói về pháp thân thì ở khắp pháp giới, gọi là Đức Tỳ Lư Xá Na, là pháp thân. Thế rồi báo thân của Ngài thì gọi là Đức Lư Xá Na, thì gọi là biến chiếu. Thì báo thân, thì báo thân là cái gì? Báo thân tức là Ngài thành Phật thật sự. Ngài đã nhận được cái pháp thân trọn vẹn. Ngài đã vận nhận được trọn vẹn cái pháp thân. Vậy thì cái báo thân nó ở đâu? Nó ở ngay cái pháp thân. Để cho nên báo thân cũng gọi là trí thân. Tức là chỉ có cái trí tuệ thôi. Chứ còn chính cái pháp thân của Ngài là thân rồi. Đấy. Thế cho nên pháp thân ở khắp pháp giới, thì báo thân cũng ở khắp pháp giới. Thì ở đây nói là cái liên hoa tạng, cái báo thân của Ngài, thì Ngài ở cái cảnh giới gọi là huyền hoa tạng, tức là cái bông sen 1000 cánh. Thì Ngài mỗi một, nó có 1000 cánh, để giáo hóa mỗi một cánh thì có 1 ứng thân, cho nên Ngài phải hiện ra 1000 ứng thân, mỗi một thân giáo hóa 1 cánh sen. Nói là cánh sen, nhưng mà tức là những các cái đất, cái quốc độ mà nó hình cái bằng cái cánh sen. Thì phải có 1 ứng thân, cho nên Ngài có 1000 ứng thân. Mà ở nơi mỗi một cánh sen ấy, một cái ứng thân ấy, lại phải hóa ra thiên bách ức hóa thân. Mà Đức Thích Ca của mình là một trong thiên bách ức hóa thân đó. Thì cái bức vẽ này ở bên chùa, bên Hoa Nghị, bên gì? Lầu Hoa Nghiêm mình có cái bức vẽ đó. Cái bông sen 1000 cánh là cảnh giới hoàn toàn của Ngài. Thì có 1000 cánh sen. Mỗi một cánh sen này thì Ngài phải có 1 ứng thân để hóa độ. Mà mỗi một cái ứng thân ấy nó phải biến được thiên bách ức hóa thân nữa. Thế, thế là Đức Thích Ca của mình là một trong thiên bách ức hóa thân. Thế thì đây, Ngài đồng thời 2 thân. Cái ứng thân giáo hóa cả cái bông sen đó thì nói kinh Hoa Nghiêm. Đấy. Còn cái hóa thân đó, thì là đã đi kinh hành mới lại xem hoa, mới nói tứ đế cho mấy ông thanh văn.
Mấy ông sư con cũng chưa có hiểu là khi mà Đức Xá Na, tức là Ngài đang nói Hoa Nghiêm, Ngài nói đồng thời, tức là cùng một lúc. Nhưng mà Phật bắt đầu nói Hoa Nghiêm là bắt đầu Ngài hóa thân có mặt ở Ấn Độ.
Không phải, từ lúc bà Ma Gia Phu Nhân đã sinh ra là Ngài đã có mặt ở Ấn Độ rồi. Nhưng vậy bây giờ Ngài mới có mặt. Ngày hôm qua, chị em đã học Đức Phật Giáng Sanh nói kinh Hoa Nghiêm đầu tiên. Ngài nêu cái mục đích Giáng Sanh của Ngài là đưa tất cả chúng sanh về quả vị Phật. Đó là Hoa Kinh Hoa Nghiêm. Sở dĩ mà Ngài giáng sanh là vì muốn đưa tất cả chúng sanh lên quả vị Phật. Mà tại sao Ngài có cái quyết định ấy? Là bởi vì Ngài thành đạo. Ngài thấy là tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng của Như Lai. Đó, thế là thì Ngài trong bộ Hoa Nghiêm thì Ngài tuyên bố cái con đường thành Phật. Nhưng mà bởi vì chúng sanh căn cơ mỗi người mỗi khác, cho nên một đời giáo hóa của Phật, Phật phải chia ra từng loại, có tiểu học là gọi là tiểu thừa, có trung học gọi là quyền thừa, và có đại học thì gọi là đại thừa. Và những các lớp các thứ chuyên môn Thế rồi đến cuối cùng là hội Papua, thì Phật tuyên bố là việc làm của Phật đã xong, Phật thọ ký cho các đệ tử thành Phật. Thì trong hội Papua đây, Phật lại nói minh bạch, bởi vì trong hội Hoa Nghiêm, tuy Phật có nói, nhưng chỉ các đại Bồ Tát nhận được thôi. Còn đến hội Pháp Hoa, thì các đệ tử đã được rèn luyện suốt 49 năm Phật thuyết pháp, cho nên tới hội Pháp Hoa đây, thì Phật lại kết luận lại là đấy, một đời giáo hóa của Phật là chỉ có một mục đích, đưa chúng sanh đến quả vị Phật. Như thế, tức là một đời giáo hóa của Phật, nào là dạy người ta thọ giới, nào là dạy người ta học tứ niệm xứ, nào là dạy thứ này thứ khác, chung quy cũng chỉ có một mục đích là đưa người ta về quả vị Phật. Tới đây chị em chắc là ai cũng hiểu cái lời của Phật đã nói, đã giảng trong mấy bài pháp qua vừa rồi, chắc chị em đã nhận nghĩa ấy rồi. Vậy thì chúng ta y theo lời Phật dạy, bộ Pháp Hoa đã tuyên bố tất cả giáo lý một đời của Phật, dù có chia tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, là chỉ vì căn cơ chúng sanh mà thôi. Chứ mục đích của Phật là đưa tất cả về quả vị Phật. Người thấp thì học giáo lý thấp, người cao thì học giáo lý cao, nhưng chung quy đều đưa về quả vị Phật. Cho nên chúng ta biết rằng một đời giáo lý của Phật, dù một câu nói, dù một cử chỉ, một hành động, cũng chỉ là một phương tiện để đưa chúng ta về quả vị Phật. Như thế, cho nên các tổ kết luận lại là tất cả các pháp môn Phật đã dạy đều là các pháp môn nhất thừa để đưa mình lên quả vị Phật. Chứ không có pháp môn nào gọi là cao hay là thấp, nghĩa là tùy bệnh chúng sanh, ai nhức đầu thì cho uống aspirin, ai mà thiếu dinh dưỡng thì cho uống thuốc bổ, chứ không phải là cứ thuốc đắt tiền thì gọi là quý, mà miễn là chữa bệnh được cho chúng sanh thì đều gọi là thuốc. Thì nhiều khi thuốc đắt tiền mà dùng không đúng chỗ thì nhiều khi nó lại trở thành bệnh. Nhiều khi cái thuốc rất thường, nhưng mà dùng đúng chỗ, đúng nơi, thì là cái thuốc để chữa bệnh. Cho nên các pháp môn của Phật đều quý, bình đẳng như nhau. Không có môn nào cao, môn nào thấp, không môn nào hay, môn nào dở. Môn nào cũng là thuốc để chữa bệnh cho chúng sanh. Cho nên tất cả giáo lý của Phật đều là một mục đích đưa chúng sanh lên cảnh giới Phật. Cho nên chúng ta bây giờ hôm nay thầy mời các em ở lớp phổ thông đó, thì đây không phải là các em nói cái gì khác, chính là các em đang nói gì, sẽ nói diệu pháp liên hoa. Tại sao? Bởi vì như lời Phật đã nói, tất cả các pháp môn đều là diệu pháp liên hoa, đều đưa chúng ta lên quả vị Phật cả. Cho nên thầy xin chúng Pháp Hoa hôm nay hoan hỷ để các em nhỏ nó trình bày bài học. Trang 13 rồi hả?
Phẩm hoài thích ca xuất thế hôm nay.
Bài thích ca xuất thế, câu ấy nghĩa là gì nhỉ? Thế nào gọi là bản hoài thích ca xuất thế? Nghĩa cái câu cho chị em phải hiểu, tức là ôm ấp. Mà bản hoài tức là cái mà mình vẫn ôm ấp ở trong lòng từ lâu, cho nên gọi là bản hoài. Mà thích ca xuất thế, vậy thế nào là bản hoài thích ca xuất thế? Nghĩa là Ngài ra đời vì mục đích gì? Ngài ra đời có một cái mục đích. Thế thì hôm nay cái mục đích này Ngài mới được tọa. Ngài ôm một cái mục đích, rồi Ngài giáng sanh xuống thế gian. Mà tới ngày hội Pháp Hoa này, Ngài mới được vừa ý Vậy thì con chỉ cái chỗ ấy. Cái gì mà Ngài ôm ấp trong lòng, mà Ngài giáng sanh cái thế gian này với một cái mục đích mà Ngài vẫn cứ giấu kín ở trong tâm, cho nên gọi là bản hoài. Một cái ôm ấp mà cứ giấu, mà bây giờ để mới toại, nghĩa là tới cái hội Pháp Hoa này Ngài mới được vừa ý. Thì con chỉ cái việc ấy. Mà nói rằng đến hôm nay Ngài diễn giảng kinh Pháp Hoa, Ngài mới được toại ý. Chỉ là kinh Pháp Hoa đây là ngày vui mừng, là một ngày mà Ngài Đức Phật mới vui lòng đó. Cái ngày ấy mới là cái ngày Đức Phật toại ý. Chỉ thổ lộ thì Ngài muốn nói lúc nào chả được. Thế hôm nay nó phải có một cái sự việc gì đặc biệt mà từ xưa chưa từng có. Hôm nay hội Pháp Hoa mới có một cái đặc biệt, cho nên Ngài mới mừng rỡ, coi như là thỏa cái nguyện của mình. Thì cái việc gì là cái việc đặc biệt của hội Pháp Hoa này? Từ trước tới nay thì Phật cứ dạy các vị thanh văn và để chứng quả A-la-hán. Bởi vì căn cơ khả năng của các vị thanh văn không cầu thành Phật, chỉ cầu thoát cái khổ luân hồi thôi, rồi vào Niết Bàn. Mục đích các ngài là chỉ cần thoát khổ luân hồi thôi. Còn việc thành Phật các ngài không hề nghĩ tới. Thế cho nên bây giờ ở trong hội Pháp Hoa đây, các vị thanh văn lần lượt được thọ ký hết. Tại sao các ngài được thọ ký? Nhận được ở nơi mình có cái tánh Phật, rồi lại nhận được ở tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật, rồi lại phát được cái tâm noi gót của Phật độ chúng sanh để cùng nhau thành Phật. Thì vì các ngài có cái chỗ hiểu ấy và cái chỗ phát tâm ấy, cho nên Phật mới thọ ký cho các ngài. Cái người được thọ ký thành Phật, tức là cái người sẽ thành Phật ngày mai. Mà làm thế nào để thành Phật ngày mai? Điểm thứ nhất là phải tự giác. Điểm thứ hai là phải giác tha. Cho tới ngày hai cái sự nghiệp ấy nó viên mãn. Đấy, tức là phải có trí tuệ của Phật, rồi lại phải có cái lòng từ bi, độ cho chúng sanh. Phải tự giác đã đành, lại phải có giác tha. Hai cái sự nghiệp ấy viên mãn mới thành Phật được. Và ngày hôm nay, Đức Phật thọ ký cho các vị. Đó là Ngài thổ lộ cái chỗ Ngài đã vừa lòng, cái chỗ toại ý của Ngài. Ngày hôm nay, cái buổi Pháp Hoa này mới là ngày Đức Phật xong công việc, xong cái bổn phận, cái mục đích Ngài xuất thế. Cho nên Ngài mới toại, để nói là cái bản hoài của Ngài, ngày hôm nay mới toại. Tới cái hội Pháp Hoa này Ngài mới vui lòng. Còn từ trước thì cứ giảng dạy, nhưng cũng có người được, có người không. Giảng dạy, diễn, đưa dần. Mà không dám nói thẳng là tôi đưa các ngài lên quả vị Phật. Tại sao ngài không dám nói thẳng nhỉ? Điểm thứ nhất, họ chưa không tin nổi là họ với Phật đồng một thể. Cái việc này khó tin lắm. Vì họ cứ ngước lên trời, họ lễ Phật, họ cho Phật là một vị ở trên trời. Còn Phật sự của họ là ở phía đất. Chứ họ không thể tin được là mình với Phật đồng một thể chất, như nhau không khác. Đây là một việc hết sức khó tin. Thế nếu mà nói mà họ không tin, rồi họ lại phỉ báng, thì cái con đường giải thoát của họ nó bị cắt đứt. Thế cho nên Phật chưa dám nói, cho nên chưa dám thổ lộ cái chỗ đó. À, họ tin được cái việc ấy rồi. Rồi họ lại quyết định, họ tu để họ thành Phật, phát tâm thành Phật, tin là mình có bản chất Phật và phát tâm tu để thành Phật. Đây là một việc mà không phải dễ. Thế cho nên 49 năm Phật giảng dạy, dẫn dụ cho tới ngày hôm nay hội Pháp Hoa này mới có cái buổi tuyên bố thành công, việc làm mới xong.
Mà thầy cho con hỏi đấy là ở đây đó là ngày tại, tức là như thầy nói là chỉ có riêng hàng thanh văn, tức là các vị người ta đã nhận được cái tâm mình rồi, hay là còn những chúng sanh khác là thầy có nhận được không là thầy, hay là chỉ là riêng hàng thanh văn thì ngài mới tại được?
Thì dĩ nhiên là có các chúng sanh khác, có các vị Bồ Tát khác. Thì các vị Bồ Tát thì dĩ nhiên là ta đi đường để thành Phật, cho nên là ở đây không cần nói tới các vị. Chúng ta nhớ là tam thừa à? Thì có tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Thì ở đây chỉ nói hàng nhị thừa. Nhị thừa tức là những ai? Tức là tiểu thừa và trung thừa. Đã, tiểu thừa thì là thanh văn, trung thừa là duyên giác. Ở đây chỉ nói về nhị thừa. Mà tại sao không đả động đến cả ông Bồ Tát? Thì Bồ Tát thì người ta cầu thành Phật vốn là cái đường đại thừa của người ta rồi. Cho nên cái việc các vị ấy thì dĩ nhiên ta cầu rồi. Nhưng mà bây giờ còn một cái số. Họ cũng có tu, họ cũng là thánh, nhưng mà họ lại chỉ đi đường A-la-hán thôi. Họ nhập Niết Bàn. Cho nên bây giờ Phật muốn rằng trước thì có ba, chia làm ba. Đó. Ba nhưng mà coi như hai, bởi vì Bồ Tát thì thẳng đường thành Phật không kể nữa rồi, thì khỏi bàn. Còn hai là tiểu thừa với nhị thừa. Đấy. Thì hai cái ngôi này họ chỉ làm A-la-hán, rồi họ nhập Niết Bàn thôi. Cho nên bây giờ Phật cần phải cho hai cái ngôi này. Đấy. Tức là nhị, gọi là chung, gọi là nhị thừa, để họ nhận được ra cái tánh Phật, họ tin được là họ sẽ thành Phật, và họ phát tâm thành Phật. Thế thì tức là nhập vào với các vị Bồ Tát. Thế. Cho nên bây giờ không có chia ba nữa mà gọi là một, gọi là nhất thừa.
Thế còn chúng sanh
thì sao? Còn chúng sanh là những anh trầu gì ở bên ngoài, được tí nào hay tí nấy. Thế nhưng mà trước kia Phật lo là chia thành hai. Một đường đi thẳng Bồ Tát, còn một cái đường này nó cứ đi nhập Niết Bàn thôi. Thì về sau có cái đám chúng sanh trầu gì ở ngoài ấy, hẳn nó cũng bắt chước cái đám này, nó chia làm hai phe. Thế bây giờ mà mình nhập cái bọn nhị thừa trở về Bồ Tát làm nhất thừa cả, thì bọn chúng sanh trầu gì ở bên ngoài nó đi về một phe thôi.
Mà thầy sản phẩm phương tiện Phật cũng thọ trí cho những chúng sanh sầu rìa đó, là vô Phật niệm một câu Phật cũng thành Phật, thọ trí luôn mà sản phẩm luôn mà thọ trí luôn.
Thì đấy, vì thế cho nên chỉ cần cái đám nhị thừa này nó đặc biệt, nó đi một cái con đường riêng, thì bây giờ phải tìm cách cho nó, cho nó tỉnh ra, thì tức là quay về một mối. Bây giờ có trải qua những khổ tâm, một phen vãng lai, đồng chịu tai nạn với chúng sanh cõi ta bà, mới rõ thấu những khả năng sự việc lợi sanh. À, câu này Diệu Khiết giảng đề, cái câu này ra làm hai. Một phen vãng lai, đồng chịu tai nạn với chúng sanh cõi ta bà, câu này giảng cái câu ấy. Tất cả những cái khổ của nó thì mình cũng phải chịu. Mình vào địa ngục, mình độ cho bọn ở trong địa ngục, thì mình có chịu, phải chịu cái khổ của lửa địa ngục con đấu không? Làm thân con gà thì cũng phải là, đã là con gà thì phải chịu cái cuộc đời gà, bao nhiêu cái khổ của con gà mình cũng phải chịu. Cho nên các Bồ Tát phát nguyện đi các nơi độ chúng sanh, các ngài phải chịu đựng tất cả những cái khó khăn này. cứ một cái mà vào bảo thai để hiện được ra cái thân đó thì cũng phải chịu những các cái khổ ở trong bảo thai. Có hẳn một bản kinh nói là Bồ Tát xử thai, tức là Bồ Tát ở trong thai cũng chịu những các cái cảnh như là chúng sanh. Thế cho nên rằng đấy, vậy thì cái vị nào mà đã cùng thị hiện cùng với chúng sanh thì cùng với nó mà phải chịu những cái khổ. Thế bây giờ cái câu thứ hai, có trải qua những cái khổ tâm ấy thì mới rõ thấu những khả năng sự việc lợi sanh. Câu ấy định nói cái gì? Những cái khổ ấy mới thấu được những khả năng sự việc lợi sanh. Bên ngoài mình nói thì dễ. Mình đứng bên ngoài mình nói được độ cho con mèo, độ cho con gà, tôi sẽ độ tất cả chúng sanh, nói thì dễ. Nhưng mà trong việc làm ấy, sao? Không những là cái chuyện mình làm thân, mình phải vào bào thai, mình chịu cái sanh gà bệnh chết, chịu những cái đắng cay của loài lợn, loài gà, loài người. Không những cái đắng cay mà bây giờ vào để làm gì chứ? Vào là để giác tỉnh cho họ. Mà giác tỉnh cho có dễ không? Đấy, ngay bên trong có cõi người mình. Cái huống chi là các cõi khác thì dĩ nhiên là khó lắm. Khó đến nỗi gần như không thể, không làm được. Nhưng mà bây giờ cứ ngay chỉ cõi người là cái dễ nhất đi. Chúng ta thấy có dễ không? Khó ở chỗ nào? Là một cái báo ở bên châu Úc đó, người ta đăng cái tờ báo đó. Ta chụp cái ảnh một con trâu. Mà khi đưa vào lò để sát sanh ấy, thì con trâu nó quỳ xuống, nó lạy cái người mà cầm dao mà định mà giết nó. Thế nó quỳ xuống, nó gục hẳn hai chân nó xuống, mà nước mắt nó chảy hai hàng nước mắt ròng ròng xuống. Thì cái người ấy ngay lúc bây giờ, bởi vì nó có một cái chỗ như là nó cũng có cái cảm, khiến cho cái người ấy thấy ngay cái cách của nó là nó xin, nó khổ, nó sợ hãi cái chết, mà nó xin tha, cho nó quỳ, nó gục cái hai cái chân nó xuống. Mà con trâu nó lớn, nó cành càng, nó gục hai cái chân nó xuống, mà nước mắt của nó chảy hai hàng nước mắt ròng ròng. Thế rồi thì nó cứ nằm bẹp xuống. Thế thì cái người mà chính cái người có cái nhiệm vụ giết nó ấy, thì người ta tự nhiên người ta có cái cảm, cho nên người ta thương, người ta không thể nào mà làm được nó nữa. Mà mấy cái người mà phụ giúp ở đấy ấy, thì ngay lúc bây giờ thấy như thế thì thôi, bỏ nghề đi ra, không làm cái nghề này được nữa. Vì tự nhiên cái con trâu nó khiến cho mọi người có cái cảm rằng nó xin cái mạng của nó khóc, nó xin. Thế cho nên cái cả cái đám mà đáng lẽ giết nó ấy, chung nhau tiền mua lại cái con trâu đó của cái người chủ, mua lại con trâu đem gửi vào chùa. Nhưng mà có một cái lạ nữa là nó cứ nằm bệt, lúc bây giờ là nó quỳ, nó gục xuống rồi là nó cứ gục xuống, cho nó nhất định nó không cựa cậy nữa, không đứng dậy nữa, không làm nào lôi cho nó dậy. Nhưng mà đến lúc là cái người mà chủ cái sự mà muốn tha nó đấy, là để đưa nó lên cái chùa đó, thì mới đến mới bảo nó, nói tiếng người mình thôi, thì bảo rằng thôi bây giờ không có giết nữa, tha cho, mà bây giờ đưa về chùa để nhờ nhà chùa nuôi cho đến cho được sống mãn cái tuổi. Thế nó đứng ngay dậy, nó theo cái người đó, nghe hiểu tiếng của mình đó. Thì trước là nó cứ nằm đấy, nó phục, nó không chịu dậy. Xong rồi lúc bây giờ cái người đến nói cái câu như thế thì nó đứng luôn, nó theo cái người. Thế là người ta dắt nó, người ta đưa nó vào cái chùa gần đấy, ta cúng vào cái chùa đấy để cho xin nhà chùa nuôi nó cho đến mãn chiều xế bóng. Thế là cái người ta đăng cái tờ báo ở bên Úc. Thì đối với lại ở ngoại quốc thì cái chuyện đấy là hết sức lạ. Chứ thầy ở thấy ở Việt Nam thì cũng nhiều người nói cái chuyện này. Việt thì mình rất tin các loài vật có thánh Phật rồi, chứ còn ở ngoại quốc là xưa nay người ta không tin. Cho nên cái con trâu này nó làm một cái gì? Thật ra mọi khi những con trâu, con bò khác nó cũng biết, nó cũng sợ, nhưng nó không có làm rõ rệt như cái con này thôi. chứ cái sự sợ hãi của nó có lắm con bò nghe nói đưa vào cái chỗ đó nó phát điên phát cuồng, nó sợ, nó hoảng hốt phát điên phát cuồng. Mà con cho đến con gà nó cũng dãy giụa, mình cũng thấy rõ ràng là nó sợ hãi, đâu có phải đợi cái con trâu này mới thấy. Ở Việt Nam mình thì cái chuyện này biết thường, nhưng mà đối với ngoại quốc ấy, thì người ta cho là một cái việc lạ. Người ta đăng báo cho cô Hạnh, cô mới chụp cắt cái ảnh ấy đưa về để gửi cho trong chúng, hay có đưa cho Minh Ngộ, đưa cho chị em xem. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật và lời Phật dạy. Mà thầy thực sự đúng thế, chỉ có đạo Phật mới nhận cái việc này, là từ con trâu, con bò, con chó, con mèo. À, ở các nước Âu Mỹ người ta quý giống vật lắm, cho đến nỗi người ta có cả hội để bảo vệ súc vật. Đấy. Người ta có nhiều những cái hội đó, và người ta quý giống vật lắm. Quý thì quý, nhưng mà người ta lại cứ sát sanh, cứ ăn thịt. Còn ở Việt Nam mình ấy, là cái nước mà tuyên bố là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, cho nên cấm Phật cấm không cho sát sanh. Nhưng mà những người mà không theo đạo Phật ấy, thì họ lại cứ ăn thịt giống vật nhiều, và họ hành hạ giống vật nhiều. Còn nói về cái tôn giáo mà công nhận nâng những các loài vật lên ngang hàng với loài người thì chỉ có đạo Phật. Mà không những là nâng loài vật lên ngang hàng với loài người, mà còn nâng nó lên ngang hàng với ông Phật nữa, nói rằng tất cả đều có Phật tánh. Thì thật ra chỉ có mình đạo Phật là tuyên bố như thế. Chứ còn bên đạo Gia Tô thì các ngài nói là Chúa nói là các loài vật không có linh hồn, cho nên không có việc rửa tội cho các loài vật. Đây có trải qua những cái khổ tâm, nghĩa là có thị hiện làm thân mà dạy chúng sanh, thì mới biết cái tài, cái khả năng. Đó. Những các vị Bồ Tát mà giáo hóa được cho chúng sanh thì phải có một cái khả năng lớn. Như Đức Phật bây giờ mà xuất hiện thế gian mà giáo hóa cho chúng ta trở về phát nguyện tu thành Phật. Đây là không những là phải có cái công phu lớn, không những là phải chịu nhiều khó nhọc, mà phải có một cái khả năng trí tuệ rất giỏi thì mới làm được cái sự việc này. Bao lâu Phật nhập Niết Bàn, nghĩa là ứng tích cáo chung, nghĩa là một đời giáng sanh của Ngài đã xong. Bởi vì tới hội Pháp Hoa đây là Phật, các vị nhị thừa đã tin tánh Phật mà để trở về tu đạo Phật, tức là phát nguyện thành Phật, tu cái hạnh Bồ Tát để phát nguyện thành Phật, thì coi như là bây giờ cái sự giáo hóa của Phật, tất cả chúng sanh đã đồng ý, đã cùng tin tưởng là mình có tánh Phật, mình có thể thành Phật được. Tới cái hội Pháp Hoa đây mà không những là chỉ tin suông, mà các vị đã có tu có học và được Phật thọ ký, chắc chắn sau này sẽ thành Phật. Thế thì như thế là cái bản hoài của Phật đã xong, cái sự nghiệp giáng sanh của Ngài coi như là đã xong việc. Thế cho nên Ngài nhập Niết Bàn. Thế cho nên chị em phải tin rằng bộ kinh Pháp Hoa này là tổng quát lại một đời giáo hóa của Phật. Phật tuyên bố những gì Phật đã dạy trong đời sống là để đưa mình thành Phật. Thế thì vậy thì chúng ta học những bài kinh mà Phật giảng trong đời sống của Ngài, có phải là chúng ta học để thành Phật không? Tất cả những các pháp môn cần học, cần tu, Phật đã giảng suốt một đời rồi. Bây giờ tới hội Pháp Hoa là Phật chỉ có tổng kết lại. Đừng có cái ý nghĩ bỏ hết các pháp môn kia không cần học, mà chỉ học bộ pháp hoa, coi bộ pháp hoa là nhất, thì như thế là lầm. Bộ pháp hoa là lời cáo chung, là lá chúc thư. Đó. Tức là lời nói sau khi đã làm nên sự nghiệp cả rồi, thì bây giờ thầy Phật giao phó cái sự nghiệp ấy. Thế thì cái sự nghiệp mà Ngài làm ấy là Ngài làm trong trọn một đời. Trong 49 năm, Ngài giảng hết kinh này sang kinh khác. Đó. Chính cái những cái kinh ấy mình cần phải học. Còn bây giờ tới hội Pháp Hoa là lúc cáo chung, là lúc làm lá chúc thư, tức là giao lại những cái gì tôi đã giảng dạy một đời. Đấy, nói rõ cái mục đích tôi đưa các vị về quả vị Phật. Cho nên những pháp môn mà Ngài giảng một đời ấy, chúng ta phải học. Chứ không phải chỉ học bộ Pháp Hoa mà cho là đủ. Chúng ta phải học mà cũng theo như đường lối Ngài đã dạy. Đó. Trước hết phải học tiểu thừa để biết cái gốc, là học tiểu thừa, xong rồi mới theo quyền thừa. Học tiểu thừa tức là thí dụ như chúng ta thọ giới, thức xoa sa di ni tỳ kheo ni, là thọ giới xong rồi học cái gì tứ niệm xứ, đó là chúng ta học tiểu thừa. Thế rồi hiểu được rồi, tỉnh được ra, biết cái thân này đáng chán, biết cái thế gian này không thật, đó là học xong được tiểu thừa. Thì chúng ta phải tiến lên quyền thừa, tức là học về như duy thức, rồi tiến lên bát nhã, thế rồi lên đến bộ coi như là học duy thức, bát nhã, lăng nghiêm, nhận được chân tâm bản tánh của mình, thế rồi kết thúc học bộ pháp hoa này, coi như lá chúc thư, coi như lời kết luận. Thế cho nên bộ kinh pháp hoa này là những người phải học xong cả mọi việc rồi mới tiến lên học lớp pháp hoa, chứ không nên cho người vừa mới vào chùa mà học pháp hoa thì như thế là cái người không leo gốc, không leo lên các cành mà lại cứ muốn leo tới là cái ngọn, thì như thế nó không có thứ lớp. Thì vị nào muốn hỏi?
Có trải qua nhãn khổ tâm, một phen vãng lai đồng chịu tai nạn với chúng sanh cõi ta bà, mới rõ thấu nhận khả năng sự việc lợi sanh. Chính là thầy, thì cái câu này là bởi vì Đức Phật đã thị hiện các thân cùng với chúng sanh, cho nên theo cái căn cơ đó mà mới rõ được những cái căn cơ chúng sanh mà mới giáo hóa được. Hay là do Ngài thành Phật rồi thì cái khả năng mới có cái khả năng đó là thầy?
Đây là lời nói của Tổ. Tổ khen ngợi cái khả năng của Đức Bổn Sư trong việc lợi sanh. Ngài mới đặt cái chương trình để giảng dạy trong cả một đời như thế. Thì Ngài, đây là lời Tổ chứ không phải một lời phê bình thôi. Ngài phê bình những ai có trải qua cái khó đấy, mới thấu được cái khó, mới rõ thấu được cái khả năng sự việc lợi sanh của Đức Thích Ca. Đây là lời Tổ khen cái việc làm của Đức Bổn Sư. Mà nói đến, nêu cái khó lên thì chỉ có những Bồ Tát đã từng làm những cái, từng chịu đựng những cái khó đó một phần nào mới thấy được. Chẳng những là đã chịu đựng bao nhiêu cái khó mà lại còn giáo hóa họ nữa. Mà họ, những cái người kia ở trong cái khó ấy, mà làm sao cho họ tỉnh được ra. Thế thì đây là khen cái khả năng của Đức Thích Ca. Ngài chỉ nói là cái khổ tâm, ai có trải qua những cái khổ tâm vãng lai ở trong cái đám chúng sanh, để chịu những cái tai nạn của cái đám chúng sanh ấy. Này, ai có trải qua những cái ấy thì mới rõ thấu được cái khả năng của Đức Thích Ca. Thì dĩ nhiên là Đức Thích Ca Ngài đã chịu những cái này từ bao giờ đến giờ. từ bao giờ thì bây giờ ngài mới thành Phật được. Nào có trải qua một phần thì mới hiểu được cái khó của ngài. Bao lâu Phật nhập Niết Bàn ứng tích cao chung, trường giả trước khi mệnh chung ủy phó gia nghiệp. Câu này định nói gì nhỉ? Thì một có được cái gia nghiệp, ông trường giả này mà có gia nghiệp là phải vất vả cả một đời mới xây dựng lên sự nghiệp. Rồi thì trước khi chết thì giao phó cho chúng sanh, cho con, giao phó cho con. Thế để nói lên cái gì? Cái câu này là định để nói cái gì đây? Câu này là để cho chúng ta thấy cái ông trưởng giả ấy, một đời ông vất vả nhọc nhằn, ông mới làm nên được cái sự nghiệp. Cho nên ông quý cái sự nghiệp của ông ấy lắm. Cho nên trước khi chết, ông ấy giao phó cái gia nghiệp cho đứa con. Thì chúng ta thấy là tất cả cái trân trọng, bao nhiêu cái tinh thần của cái ông trưởng giả này đặt vào cái việc này. Nếu mà ông ấy không có đứa con để ông ấy giao phó thì ông ấy sẽ làm sao? Người mà một đời làm nên sự nghiệp, vất vả nhọc nhằn để có nhà cửa, có ruộng vườn, rồi bây giờ chết rồi thì thấy gia tài của mình ấy tan nát, thì cái người ấy chết cái lòng có vui không? Thì đấy, cái ông trưởng giả này trước khi mệnh chung mà ủy phó gia nghiệp, nếu có được một đứa con để mà giao thì cái ông trưởng giả này mắc giả hạ lòng, người ta gọi chết mới nhắm mắt được. Còn những vị mà chết mà còn thao thức, chưa yên tâm, đấy thì người thế gian thì như thế, cả một đời vất vả nhọc nhằn để mà làm nên giao nghiệp, mà bây giờ chết lại biết là con mình nó phá tán, nó phá sản, nó đem nó vứt đi, thì cái người ấy nhắm mắt đâu có yên. Thế cho nên đây ví cái việc này, vậy biết kinh này là lá chúc thư Phật giao phó gia nghiệp. Thì Như Hòa giảng cái câu đó, chúc tức là cái gì chúc? Phật giao phó gia nghiệp. Vậy cái người mà lãnh cái gia nghiệp này ấy, nên thế nào? Phải thường, có nên vứt bỏ, có nên mặc kệ không? Đó, nên tận tình. Đó, nên tận tình mà giữ gìn cái gia nghiệp này, thể theo cái nguyện vọng của người đã chết mà mình giữ gìn cái gia nghiệp này thì hãy nhận cái giao phó. Chứ không thì mình nhận cái lời giao phó mà rồi mình để tan tác cái gia nghiệp này thì tức là mình phụ cái lời giao phó của cái người chết. Thế đây Đức Phật giao phó gia nghiệp cho ai? Những người đã nhận mình là con Phật. Mà trong Phật tử ấy, thì có nội có ngoại. Những anh mà cạo đầu đắp y ấy, là những anh chính thức làm con, phải không? Đó. Chính thức làm con, ăn cơm của Phật, ở nhà của Phật, hưởng cái gia tài của Phật hoàn toàn. Cho đến đấy bây giờ như mấy cô lên xe, ta vội vàng nhường mấy cô chỗ cho mấy cô ngồi. Đấy, cô Hoa Nghiêm vừa mới nói với thầy đi mua cái gì tôn để lập mái chùa, người ta vội vàng người ta xin là cúng lại cho chùa 300.000. Đấy. Làm cái gì đi ra ngoài xã hội con nhà Phật thì cũng lãnh, tại sao thế? Người ta cứ nể, cứ chiều, cứ vội vàng để lo cho các cô là tại sao? Thì người ta quý Phật. Người ta quý ông Phật, cho nên người ta quý đến con cháu ông Phật. Những người đấy, chúng mình lãnh cái gia tài, không những là mình lãnh cái cơm ăn, mình lãnh cái áo mặc, mình lãnh cái chùa mình ở. Đó. Không những là mình lãnh những cái vật chất này, mà cái sự kính trọng của toàn dân, cái sự ưu đãi của toàn dân, bởi vì người ta quý Phật thì người ta trọng tăng. Đi đến đâu cái hồng ân của Phật vẫn cứ tỏa xuống ở nơi lòng tất cả mọi người. Đấy, mình hưởng cái gia tài đó